Cho nên chúng ta đã nhiều kiếp rồi, luân hồi tại thế, phần hồn hiện tại. Và có những thức cao siêu của chính phần hồn đó đang ở trung thiên thế giới, đang ở bồng lai thiên cảnh, đang ở hư không đại định. Nhưng mà chúng ta thiếu hòa cảm, làm sao chúng ta có cơ hội kết tập trục hóa giác linh. Cho nên ngày nay chúng ta tu là chỉ bước vào thanh điển, bước vào điển giới mới thấy là chủ đề của vạn linh. Chỉ điển mới cảm ứng một cách mau lẹ và sáng suốt được. Nếu mà chúng ta không biết điển thì làm sao chúng ta tu? Điển là sống động, là hào quang vô cùng. Cho nên chúng ta phải trở về với căn bản mới học được. Đạo pháp nó là vậy. Nó là tự nhiên, nó là siêu nhiên. Và về tự nhiên không về được, làm sao về siêu nhiên? Đó, các bạn thấy rằng chúng ta đã lường gạt lấy ta, chứ không ai hết. Càng ngày chúng ta càng thấy. Thấy chúng ta chỉ vun bồi sự tâm tối mà quên sự sáng suốt. Cho nên chúng ta gạt lấy ta rõ ràng. Khi mà các bạn hiểu được cái đường sai lầm này, các bạn phải thức giác mau mau, giác ngộ để tu mới tiến. Còn nếu không giác ngộ thì không bao giờ có cơ hội. Ở thế gian mặt tiền các bạn đòi hỏi đủ thứ, nhưng mà bây giờ tất cả cái gì các bạn cũng có. Hỏi cái chữ hưởng nằm ở chỗ nào? Các bạn hưởng được cái gì? Tôi đã thường đi nói, đang nói với các bạn rằng một giọt nước các bạn cũng phải trả lại. Không có cái gì kêu bằng hưởng. Chỉ hưởng trong cái thức của chính chúng ta mà thôi. Qua những cơn điêu luyện, qua những cơn thổn thức, qua những cơn vầy xéo, chúng ta học được cái thức tâm ăn nắng nhìn nhận sự sai lầm, mới miễn cái cảnh địa ngục trừng trị phạt vào chúng ta tương lai. Cho nên càng ngày các bạn càng tu càng thấy rõ hơn, thấy rõ rệt chính ta đã làm sai. Không phải kinh thánh sai, không phải kinh Phật sai, không phải ông Phật sai, không phải Jesus Christ sai, chính ta sai. Chúng ta phải nhìn nhận điều này, chúng ta mới mong sửa được. Nếu không nhìn nhận điều này, không bao giờ sửa được. Chúng ta vòng ở trong vòng ngu muội. Chúng ta phải nhìn nhận điều này. Sự tâm tối, có mắt không thấy hết, có tâm không thức hết được. Vậy ai trách nhiệm? Phải chủ nhân ông của thể xác này chịu trách nhiệm không? Chủ nhân ông là ai? Là phần hồn. Phần hồn là phần linh điển truyền cảm từ đầu đến chân và hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải eo hẹp. Cho nên chúng ta phải thấy rõ điều này. Càng thấy rõ, càng được thức tâm, càng dũng tiến, dũng hành để giải thoát. Ở thế gian ai cũng muốn có cơ hội giải thoát, mà giải thoát bằng cách nào? Thiếu dũng làm sao giải thoát? Không lý chờ chúng ta tới kéo đầu người ta tới kéo đầu chúng ta mới khi mà giải thoát sao? Không phải vậy. Chúng ta phải dũng tiến trong tình thế trung dung khai hóa, chúng ta mới hiểu đời lãnh đạo. Là nếu chúng ta hướng về tay mặt cũng không được, hướng về tay trái cũng không thông. Cho nên chúng ta thấy rõ, càng thấy rõ thì càng ra gánh vác nhiều hơn. Các bạn càng gánh vác nhiều thì càng khôn vũ trụ sẽ được tươi đẹp. Cha trời rất quan hệ. Cha trời luôn luôn ban rãi, đưa tay đón các bạn, ôm lấy các bạn để chuyển qua thanh khí điển vào trong tâm can các bạn, ôm lấy các bạn, bàn bạc với các bạn từ giây từ phút trong chu trình tiến hóa sẵn có của các bạn. Đấng Cha Trời không bỏ chúng ta. Luật quân bình của bề trên không bao giờ bỏ chúng ta, mà chỉ chúng ta bỏ luật quân bình ở bên trên mà thôi. Các bạn hiện tại bây giờ đi đứng được là do gì? Do luật quân bình của khối óc bạn thấy chưa? Khối óc của các bạn thiếu quân bình thì sự đi đứng của các bạn cũng không được đàng hoàng. Một người khùng loạn thì đi đứng không được đàng hoàng. Đầu nặng hơn đi. Các bạn thấy đó là luật quân bình. Tại sao chúng ta mắc luật quân bình? Vì sự tâm tối. Chúng ta vun bồi sự tâm tối. Chúng ta tâm tối là gì? Sự trượt, tà dâm. Thì càng ngày càng trượt, khỏi trượt khúc gì? Trượt khúc trượt. Thì làm sao các bạn nghe được? Cho nên chúng ta phải vun bồi khối óc. Nơi đó đem lại luật quân bình cho toàn thân. Bổ đầu các bạn không khai triển, không được, không bao giờ các bạn tu học được. Cho nên ở đời chúng ta đi học cũng vậy. Đầu óc chúng ta thiếu minh mẫn thì học bài không vô. Mà đầu óc chúng ta đạt được quân bình rồi thì học hành dễ dãi. Vừa nghe và nhớ rồi, không mất. Chúng ta đã đạt được sự quân bình. Cho nên cái phương thiền tu học đây là chính mọi người phải thực hành. Khi các bạn quên hết đi để lập lại cái mới, cũng nên chịu quên. Rồi đến lúc các bạn sẽ nhớ hết, các bạn cũng phải nhớ. Tự nhiên nó nhớ như vậy. Vì các bạn thấy rõ là các bạn từ siêu nhiên, do sự cấu trúc của siêu nhiên mà có hiện tại. Chứ không phải là không có trật tự. Mà tại sao chúng ta lại tạo những sự mất trật tự như vậy để làm gì? Cho nên chúng ta phải biết trách nhiệm của chính mình đang cư ngụ trong cái cơ cấu tiểu thiên địa này của Thượng Đế Ấn Mang rõ ràng. Chúng ta nên ngỡ chỉ cơ hội cuối cùng trong một cuộc đời đời tiến hóa về tâm ở kỳ chót kỳ ba này. Mọi người phải tự ý thức càng sớm càng tốt để giữ lấy cái quyền năng điều khiển luật ngũ hành trong cơ thể của chúng ta, giữ lấy phần thanh điển để tiến hóa. Cái vốn cuối cùng của các bạn quan trọng nhất trong cuộc đời hiện tại. Cho nên người tu vô vi phải ý thức điều này, giữ lấy cái vô cực quân bình đó mới tiến hóa được. Tôi mong rằng hôm nay là buổi vui họp mặt của tất cả các bạn đạo nơi đây, cũng là một buổi để chúng ta cống hiến cho tất cả những bạn đạo ở năm châu, để các bạn đó hiểu sâu hơn, nhiều hơn tại sao duyên trời đất lại cho chúng ta có những cái danh xưng như thế này, mà hòa hợp với những câu thi thơ khai triển tâm linh vừa đúng trong tâm trạng nhu cầu trong sự tu học hương thượng của chúng ta. Hỏi cho bề trên có biết sắp đặt trước không? Mắt phàm không thấy, tưởng là sự ngẫu nhiên nó mà có, nhưng không, đã có sắp đặt. Chúng ta mới có duyên ngộ, duyên lành để tai ngộ. Dù ở trong căn phòng eo hẹp, nhưng mà tâm thức của chúng ta nới rộng, chuyển biến, khai triển, thức tâm, hương thượng. Mong mọi người mong sẽ càng sớm càng tốt được về nguồn cội. Nhưng mà ai xây dựng cho chúng ta về nguồn cội? Thì ta phải tự xây dựng. Thượng Đế đã cho chúng ta một lần đầy đủ không thiếu, mà chúng ta hao phí rồi chúng ta tạo thiếu cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu bổ sửa chữa cho nó đầy đủ, thì chúng ta được đạt trở lại cái luật quân bình, thì tự nhiên chúng ta đến rồi. Chúng ta đến nơi một cách dễ dãi, không có phải chờ đợi mất công nữa. Biết bao nhiêu thì giờ để cho chúng ta mấy chục năm tại thế để học chữ nhẫn và lập lại quân bình trong tâm thức. Ngày nay các bạn có cơ hội tu học, nên nắm lấy cơ hội này. Cơ hội này chính ta tự tu cho ta, chẳng ai tu giùm cho chúng ta. Hỏi chúng ta đứng trong ngành khoa học chúng ta có làm sai không? Khoa quyền bí trong tâm thức, hỏi các bạn có làm sai không? Càng ngày càng tu, các bạn càng ý thức rõ các bạn hơn. Càng ý thức rõ rồi, các bạn lại thấy mình không sai. Tôi đang tiến. Tôi không phải lệ thuộc. Tôi không phải nhờ một ai giúp tôi, mà chính tôi tự giúp. Nó mới đúng cái luật đạo. Những người tu mà còn nhờ sự giúp đỡ đây đó, không được đâu. Mình phải tự giúp mình. Mình phải tự trách nhiệm gánh vác. Chẳng ai gánh vác cho mình. Các bạn vô nhà thương thấy giờ phút lâm chung, những người đã quen biết bao nhiêu, biết bao nhiêu tiền bạc, biết bao nhiêu thánh thần đã cung thiên, ở giờ phút lâm chung ai giúp người? Mới thấy rằng cái giờ phút lâm chung là giờ hạch hỏi tội trạng. Người đã làm được phước thì người được đi nhẹ. Người vô phước lường gạt thì người sẽ đi nặng hơn, trì trễ hơn, bê trễ hơn. Trước mắt các bạn thấy đủ rồi. Mắt phạm cũng có thể chứng được cái hậu quả tương lai. Mắt phạm cũng có thể thấy được cái tiền kiếp của mỗi cá nhân. Là vậy. Cho nên chúng ta, người phàm mắt thịt, trong sự ngu tối và phủ nhận tất cả sự siêu nhiên, đó là một điều đáng tội. Cho nên các bạn hiểu được điều này là điều quan trọng. Giữ lấy mà tu, giữ lấy mà tiến, chăm thực hành, tự chủ tự hành, mà là xứng đáng con của cha trời. Ngài đã cho chúng ta đầy đủ sự thông minh, đầy đủ sự sáng suốt. Chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Cho nên chúng ta triền miên được học hỏi qua cơn tu học. Mỗi đêm thiền có một việc mới. Tâm thức chúng ta mở mãi. Mà không có phải sợ đánh rào. Tự nhiên nó đến. Nếu chúng ta chịu dày công tu. Cho nên huynh đệ tỷ muội của chúng ta không phải nhiều người, nhưng mà quý, quý trong sự cố gắng của mọi cá nhân, quý trong sự quyết định sáng suốt tu tiến của mọi cá nhân, quý tấm lòng thành thật tu học của mọi cá nhân, quý sự trách nhiệm của chính ta. Và sự dày công của mọi cá nhân không bị hoang phí ở tương lai. Thì càng ngày thì các bạn được càng hồi xuân trẻ đẹp. Đàn ông càng tu luyện trở nên một tiên đồng. Đàn bà càng tu luyện trở nên một tiên nữ. Chúng ta sẽ quy túc trở về chân khí thì thanh đạt chứ gì. Cho nên mọi người chúng ta đều có cơ hội học chung và tiến chung. Cho nên ngày nay duyên là đưa tôi đến đây thương các bạn nơi đất thai. Rồi đây một ngày nào đó các bạn sẽ cố gắng thực hành, rồi sẽ giúp những người được gặp các bạn ở tương lai. Cũng phải bỏ một thời gian, phải dày công một thời gian. Nhiên hậu chúng ta tiếp tục ảnh hưởng. Cho nên Đức Phật đã nói rõ, nhân nhân giai thành Phật. Không phải một ông Phật nào rồi không còn ông Phật nữa đâu. Lúc nào cũng còn ông Phật trong ta. Đó là luật quân bình. Khi các bạn đạt được luật quân bình rồi thì các bạn thấy rằng tâm các bạn là Phật tâm. Cứu khổ bạn vui, không bao giờ ngưng nghỉ trong việc làm, thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên hôm nay cuộc vui đã đến với chúng ta. Rồi đấy, chúng ta phải giữ lấy kỷ niệm tốt đẹp này. để tìm hiểu trong ta thành đạt được bao nhiêu, sự dày công chúng ta đã đóng góp được bao nhiêu cho chính ta và cho chúng sanh ở tương lai. Cho nên tôi không biết nói gì hơn, rất cảm động và rất cảm ơn sự thành tâm của các bạn đã đóng góp ngày hôm nay. Và chúng ta hẹn thực hành cho đến cùng. Sự cố gắng của mọi người và trách nhiệm của mọi người, đạo pháp của mọi người vui lên trong thanh tịnh và sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.